có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, Ngài nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em có biết hiện thời trên thế giới còn nước nào mà có nữ hoàng không? À, nước Anh. Nước Anh là nữ hoàng gì?
Elizabeth.
Còn nước nào có nữ hoàng nữa không? Nhớ được nước nào có nữ hoàng nữa không? Elizabeth, nữ hoàng Anh. Rồi anh chị em biết là nữ hoàng Anh là người như thế nào biết không? Và có biết là người ta tặng cho nữ hoàng những của quý giá nào biết không? Một cái xe tứ mã nạm toàn những vàng, những kim cương gì đó. Và cuộc sống của các nữ hoàng thì anh chị em biết là giàu hay nghèo?
Giàu.
Sang hay hèn?
Sang.
Cao hay thấp?
Cao.
Hoàng gia mà, nữ hoàng mà. Vì thế mà khi nghe đến chữ hoàng hậu hay là nữ hoàng hay là hoàng tử hay là hoàng thái hậu, thì cứ có chữ hoàng 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 vậy đó, là ta nghĩ đến một cuộc sống giàu có, sang trọng, đầy những vinh quang của thế trần. Như vậy thì có làm thánh được không? Có làm thánh được không? Có làm thánh được không? Chúa nói người giàu có khó vào nước trời, vào nước trời còn khó huống gì làm thánh. Phải không? Người giàu có khó vào nước trời. Nguyên cái giàu có đã khó vào nước trời, còn đây lại là người mà không những giàu mà lại còn sang, rồi lại còn đầy những cái vinh hoa của thế trần nó bao phủ. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Và dường như là không thể. Nếu mà có những bộ phim gọi là nhiệm vụ bất khả thi, impossible mission, thì cái này là nhiệm vụ bất khả thi. Không biết tập mấy, không biết đến tập mấy nữa, tại vì mình cứ nghĩ thử mà coi. Hoàng hậu, công chúa, nữ hoàng, hoàng thái hậu, làm sao mà là nên thánh nổi, đúng không? Làm sao nên thánh nổi? Khó, và rất là khó. Người thường đã khó, mà ông hoàng bà chúa mà nên thánh thì càng khó hơn nữa. Vì điều kiện của Chúa là gì? À, là phải khó nghèo, là phải khó nghèo, là phải khiêm nhường. Hai cái đó đối với những bậc vị vọng, đối với những người quyền cao chức trọng khó vô cùng. Làm sao mà nghèo nổi? Có khi muốn nghèo người ta cũng chẳng cho nghèo, đúng không? Có muốn mặc áo rách người ta có cho bà hoàng hậu mặc áo rách không? Nhục cả quốc gia chứ. Đâu có phải muốn mình muốn mặc áo rách là người ta cho mặc. Muốn đi chân đất người ta cho đi chân đất không? Cho không? Không đâu. Trừ khi tối đi ngủ vô phòng đóng cửa lại đi chân đất thì may ra. Thấy không ạ? Chứ khó. Khó mà người ta chấp nhận. Rồi thưa anh chị em, thưa anh chị em, muốn nên thánh, có người bảo vậy thì bây giờ muốn nên thánh thì phải khổ. Khổ đã nên thánh chưa?
Chưa.
Muốn nên thánh thì phải nghèo. Nghèo đã nên thánh chưa?
Chưa.
Thánh thì phải chấp nhận có đau khổ. Vì không có thánh nào mà không có đau khổ. Nhưng mà không phải cứ đau khổ thì là thánh. Khá nghe. Không phải cứ đau khổ thì là thánh. Tự nhiên ông ra kia ông lăn xuống sình, ông chết ngộp, ông bảo ông đau khổ, ông là thánh à? Hả? Ê, tự nhiên thì bà cơm bà không ăn thì bà lấy ớt bạn thì bà bảo đau khổ quá, cay quá, lên thánh à? Được không? Không. Chứ không phải cứ khổ là nên thánh. Nhưng mà thánh thì chắc chắn là phải đau khổ. Nhưng mà không phải cứ ai đau khổ thì là nên thánh. Nếu mà cứ đau khổ là nên thánh thì đố anh chị em chỗ nào nhiều thánh nhất? chứ là nhiều thánh nhất. Chỗ mà những người tù khổ sai chung thân ấy, là những rất là thánh hết. Tại vì đã bị tù mà còn tù khổ sai, mà khổ sai chung thân có nghĩa là suốt đời. Suốt đời ở tù, mà ở tù là phải chịu những hình khổ, gọi là khổ sai chung thân, cái đó là ghê gớm lắm. Vậy thì tất cả cái đó được phong thánh hết à? Mà có ai nên thánh, quý vị thánh nào khổ sai chung thân nên thánh chưa?
Chưa.
Cho nên đừng cứ cho rằng là phải khổ, phải chịu khổ thì mới nên thánh. Không. Nhưng mà muốn nên thánh thì phải chấp nhận đau khổ thì có, cho là chắc chắn. Chứ còn muốn nên thánh mà không chịu đau khổ thì khó. Cũng vậy, không phải là cứ nghèo là nên thánh. Có nếu mà nghèo nên thánh thì ai là những người thánh đầu tiên? Ai là người đến thánh đầu tiên? Hả? Những người ăn xin. Vậy thì các thánh hành khất hết. Mà có thánh nào hành khất chưa?
Chưa.
Chỉ có ông Francisco, ông ấy đi hành khất thì có. Chứ không có thánh hành khất nào cả. Vậy thì không phải là cứ nghèo thì là nên thánh. Nhưng mà muốn nên thánh thì phải chấp nhận sống nghèo. Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo, vì nước trời là của họ. Cái tinh thần khó nghèo, và khi mình có cái tinh thần khó nghèo rồi thì dẫu có hay không có, mình cũng sống như là không có. Có mà như không có, hưởng mà như không hưởng, Thánh Phaolô nói. Còn có những người không có mà cứ sống như có, nó mới kẹt đấy. Ông không có tiền mà ông cứ sống như là vương giả, không cần đi làm. Ai nuôi?
Vợ
nuôi. Không thánh nào mà vợ nuôi không? Hả? Các thánh vợ nuôi cầu cho chúng con không? Hả? Có không? Có. Cho nên thánh thì chấp nhận là đau khổ và khó nghèo. Nhưng mà không phải cứ đau khổ, cứ khó nghèo thì mình mặc nhiên mình được nên thánh. Không có, không có. Nên châm để ý rõ cái đó dùng cái nha. Rồi, vậy thì giờ làm sao mà nên thánh nổi? Nếu mà làm nữ hoàng, làm công chúa nên thánh nổi không?
Không.
Mà trong lịch sử giáo hội có ai nên thánh chưa? À, có chứ. Những cái gì mà con người cho rằng không thể thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Và vì thế, thưa anh chị em, chúng ta mừng lễ Thánh Elizabeth nước Hungary. Elizabeth là vị công chúa con vua Andrei thứ hai của nước Hungary. Sinh năm 1207. Và vì là công chúa mà, cho nên là đâu có chơi với thường dân. Cho nên công chúa được gửi sang cung điện Thuringia học và lớn lên ở đây cùng với một số trẻ thuộc hoàng gia. Trong đó có Louis là vị hôn phu tương lai của Elizabeth. Trong Kinh Thánh cũng có một người tên là Elizabeth cũng làm thánh, tên là lại. Bà Isabel đó, bà Elizabeth còn gọi là Isabel là ai? Chị họ của Đức Maria. Còn đây là Elizabeth nước Hungary. Học chung rồi sống chung với những con của hoàng tộc. Thì trong đó có một anh chàng tên là Louis, là vị hôn phu tương lai của Elizabeth. Tuy rằng là công chúa đấy, tuy rằng sống trong gia đình là gì đó, châm anh thế phiệt, thế nhưng mà Elizabeth dường như là được Thiên Chúa mời gọi để nên thánh. Cho nên ngay từ thời bé thì Elizabeth thứ nhất là luôn luôn là một con người có cái niềm vui. Có khi những người nhà giàu khó vui lắm, phải không? Người giàu dễ khó tính, người nghèo khi nó dễ vui hơn. Tại sao? Hả? Tại sao? chẳng có gì để mất, chẳng có gì để lo. Vì có lo cũng có được cái gì đâu, mà có gì đâu để mà mất. Cho nên là những người nghèo thường cái niềm vui của họ nó đơn giản, nó nhỏ bé. Ví dụ khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng. Rồi vậy xong. Nghèo đói trời mưa kiếm củ khoai lùi vào bếp nóng chua, tôi ngồi bóc một sút sút mà ăn, mà vừa miếng cháy cháy nó đen đen nó khét khét, nó lại miếng khoai nó bùi bùi nó ngọt ngọt, sướng thế, sướng lắm thưa anh chị em. Làm sao mà người giàu có được cái thú đó, khoai lùi bếp nóng mà ngon hơn là vàng? Làm sao mà người giàu có được cái thú mà thằng bờm có cái quạt mo, phu ông xin đổi ba bỏ chín châu, bờm rằng bờm chẳng lấy châu, phu ông xin đổi ao sâu cá mè, bờm rằng bờm chẳng lấy mè, phu ông xin đổi một bè gỗ lim, bờm rằng bờm chẳng lấy lim, phu ông xin đổi con chim đổi mồi, bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phu ông xin đổi nắm xôi bờm cười. Phu ông xin đổi nắm xôi bờm cười. Làm sao mà có được cái thú của những người mà thấy nắm xôi nó còn ngon hơn cả ao sâu cá mè, hơn cả một bè gỗ lim, hơn cả con chim đổi mồi? Làm sao người dân tưởng tượng nổi? Thằng nó mát rồi, nó mát quá rồi, nó tăng tăng rồi, nó nghèo khổ như thế này, mỗi cái quạt mo mà bây giờ đưa cho nó cả một cái bè gỗ lim mà nó không thèm là sao? Hả? Kia nó bảo là không ăn được. Cũng hay. Năm xưa ăn được luôn. À, đang đói năm xưa ăn được luôn. Và nó cũng chẳng màng gì đến ao sâu cá mè, chẳng màng gì đến bè gỗ lim, chẳng màng gì đến con chim đổi mồi, những cái thứ xa hoa sang trọng. Đối với thằng bợm nó chả nghĩa lý gì cả. Vì có khi nó chẳng thấy đó là cái giá trị thật, chẳng thấy đó là cái giá trị mà những người giàu có họ ham, họ muốn, họ đạt cho bằng được. Nó chỉ nghĩ rằng cái lắm xôi, bờm cười, cái nụ cười của bờm nó hay lắm chứ, đâu có dễ mua được phải không? Khôn em dễ bán, dại này khó mua. Chính người nghèo họ có những cái niềm vui đó, người đơn sơ, hồn nhiên, giản dị vậy thôi. Còn những người mà quyền cao, chức trọng ấy, thì tại vì họ có nhiều quá rồi, cho nên họ không thấy được cái nào là cái niềm vui nữa. Anh chị em lắm không ạ? À, tại vì họ đầy đủ quá, họ không thấy được cái vui của những người mà có được cái nấm xôi. Niềm vui của người mà có được khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng. Vậy thì Elizabeth ngay còn bé đã có được, thứ nhất là có được niềm vui, thứ hai là có được tinh thần cầu nguyện, thứ ba là có được cái mà những người gọi là lá ngọc cành vàng khó, đó là hy sinh và hãm mình. Lá ngọc cành vàng khó, hy sinh hãm mình. Vì lý do là gì? Người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Tôi đổ ruột. Người nghèo ăn mày nó đổ ruột thì chỉ có gì đâu. Người giàu nó đứt tay thì cả nước lo lắng, giống như là gì đó, ông tổng thống hay là bà hoàng hậu đau bụng hay là bị đứt tay thì báo chí đang rùm gà lên. Anh chị em để ý không? Hay là con của nhà vua, một hoàng tử hôm nay bị cảm cúm, cả nước lo. Hôm nay là công chúa bị xước móng rô, ui sợ cả nước lò. Hôm nay là bà hoàng thái hậu bán cơm bà mắc nghẹn, ui sợ lùi. Cả nước lò. Thì ta thấy là cái mà Elizabeth có được đó là cái tinh thần hy sinh và hãm mình. Tức là chấp nhận những cái đau khổ nơi chính bản thân mình, hãm mình. Và bà ấy còn xin lỗi, bà ấy còn mặc cả những cái áo nhặng bên trong. Sau này lớn lên, Elizabeth mặc cái áo nhặng bên trong, nhưng mà bề ngoài bà vẫn khoác áo hoàng tộc. hoàng gia, không ai biết cả. Giống như ví dụ tôi mặc áo lễ vậy, anh xem đâu biết bên trong tôi mặc áo rách hay sao. Ví dụ vậy. Rồi. Mà nếu trong cuộc chơi khi mà thành công như vậy, rực rỡ như vậy, thì Elizabeth không quá vui, phấn khích quá, nhưng mà biết dừng lại. Đó cũng là cái điều khó. Thường người chúng ta vui là mình vui cho xả láng, đúng không? Chúng vui đêm nay cho trọn tình quê hương, đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Mình chung vui cho trọn, vui phấn khởi phấn khích lắm, nhất là trẻ. Vừa trẻ vừa đẹp, vừa có tiền vừa có quyền nữa thì tội gì mà không vui, không chơi xả láng. Đâu ai cấm, đâu ai cản, và không có một cái gì ràng buộc mình cả. Ấy vậy mà Elizabeth là người đã biết kiềm chế lại cái niềm vui của mình, không quá trớn, thưa anh chị em. Rồi những phần mà người ta cho Elizabeth thì thường là tới tay những người nghèo. Elizabeth ngay từ bé đã có cái tinh thần đó, là luôn luôn một con người vui tươi, luôn luôn là một con người cầu nguyện, luôn luôn là một con người biết hy sinh hãm mình, và đặc biệt là có tinh thần bác ái. Cụ thể chứ không phải chỉ là nói lý thuyết, là chia sẻ cho những người nghèo những gì mình có. Louis là hôn phu hay hôn thê?
Hôn phu.
Mà ngây ngất vì người hôn thê trẻ đẹp của mình, mà Louis chọn châm ngôn để mà lựa người vợ mình, đó là gì? Một người đạo đức, một người trong sạch, một người công bình. Vì thế mà Louis đã chấm Elizabeth và đã cử hành cuộc hôn nhân lúc mà chàng 21 tuổi và cô Elizabeth mới có 14 tuổi. Louis là một lãnh chúa, là một hiệp sĩ hào hùng, rất lịch thiệp, là một người bạn đời trung thành và hết sức nâng đỡ Elizabeth để cho người vợ của mình đeo đuổi cái con đường thánh thiện. Cái đó khó. Thường là người chồng đầy đủ lịch thiệp, hào hoa, phong nhã và chăm sóc người vợ của mình, nhưng mà để cho người vợ mình đeo đuổi con đường thánh thiện, có khi người chồng ít khi chịu lắm, nhất là giàu có mà. Đôi khi ăn chơi, sao em không đi ăn chơi với anh, đúng không? Hôm nay có cuộc họp với bạn bè, em có phải đến nhậu với anh. Hôm nay có ký hợp đồng, em phải đi với anh. Người ta gọi là giàu nhờ bạn mà sang nhờ vợ, cho nên phải đi với em, cảm thấy sang vì có người vợ đẹp. Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Ấy thế mà Louis là một người mà cho nâng đỡ Elizabeth, không phải là đi vào cái con đường vinh hoa phú quý, nhưng mà đi vào cái con đường thánh thiện Elizabeth đã chọn. Mà đó cũng là tiêu chuẩn mà Louis chọn Elizabeth. Thưa anh chị em, khó. Bạn này, nếu lấy vợ bạn chọn tiêu chuẩn là gì? Giàu. Chung. Giàu đã. Cứ phải giàu đã. Giàu là trước phải không? Còn bạn kia, tiêu chuẩn bạn chọn vợ là gì? Bạn ngó ai nữa? Ừ. Chọn lại giàu nữa. Còn ông ba búa
cũng giàu
luôn. Còn anh sáu nghèo. Ừ, gì sáu nghèo giàu mà đẹp. Còn con. Thì ta thấy đa số là như thế. Mà Louis này chọn cái điều đó là làm giúp cho người vợ mình sống được cái cuộc đời, cái con đường mà Elizabeth đã chọn là con đường thánh thiện. Mà con đường thánh thiện ấy cụ thể là con đường biết chia sẻ cho người nghèo. Cuộc hôn nhân này gương mẫu cho hết mọi người. Louis yêu vợ mình và hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Năm sau thì họ có được một đứa con đầu lòng. Và hai năm sau nữa thì sinh đứa con thứ hai. Vậy là mấy năm mấy đứa?
Ba năm hai đứa.
Ba năm hai đứa. Và các đầy tớ, những người giúp việc của Elizabeth thì nhận xét về Elizabeth thế này, là bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện. Tìm đâu ra được một cái cô công chúa là như vậy, là kêu đến Chúa trong mọi lúc, sống bác ái và mê say cầu nguyện. Rồi lại khó nhất là sống khiêm tốn. Tại vì thưa anh chị em, mình nghèo nghèo như vậy này, mình khổ khổ như vậy này, mình mà không có chức tước như vậy bảo khiêm tốn nó dễ. Tại vì muốn cao ngạo cũng chẳng có lý gì để mà cao ngạo. Còn mấy người mà giàu mà đẹp mà sang rồi bảo là khiêm tốn khó lắm. Tại vì nhiều khi mình muốn sống khiêm tốn nhưng mà người ta cứ đẩy mình lên, thế không ạ? Người ta cứ tung hô, người ta cứ vạn tuế. Lúc đầu thì mình cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng mà về sau rồi mình nghe những lời tung hô, những lời vạn tế, những cái lời mà khen ngợi đó, rồi mình quen tai. Riết mà không có cái đó mình ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nay mất ngủ vì lý do là không nghe được tiếng vỗ tay, không nghe được tiếng tung hô chẳng hạn. Cho nên có khi phải thuê người để mỗi khi đi ngủ phải: bà ơi, hôm nay bà là người đẹp nhất đêm nay. Có khi phải thuê người để nói vậy à, để cho mình cảm thấy phấn khởi để mình ngủ ngon. Trời ơi, sao mà hôm nay bà dễ thương quá, chưa thấy người nào mà dễ thương mà đẹp bằng bà đó bà. Thôi bà ngủ ngon, chúc bà một giấc ngủ ngon đầy mộng đẹp. Thế là tự nhiên ngủ ngon, sáng mai lấy tiền trả nó. Chị có làm chuyện đó không? À. Cho nên một ngày sống của nữ bá tước được phân phối cho công việc của một chủ nhân lâu đài, cầu nguyện, làm việc bác ái và cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo, rồi rảo quanh các làng quê để phân phát đồ cứu trợ. Và mỗi khi đi nhà thờ thì Elizabeth lại cởi vương miện ra và nói rằng: tôi không muốn mang cái vương miện của tôi vào trong nhà thờ đến trước một Thiên Chúa mà ngài đội mạo gai. À, ngài không đội chủ thiên của một vị vua mà ngài đội mạo gai, thì tôi là tôi tớ của ngài mà tôi đến trước ngài mà tôi đội vương miện là sao? Có ai nghĩ như vậy được không? Thưa anh chị em, có ai nghĩ được như vậy đâu. Đôi khi mình cứ vậy thôi là có gì đội đó à, là còn hãnh diện vì cái vương miện mà hãnh diện chứ. Tại sao mày làm được chuyện đó? Rồi suốt ngày đi lo mà phân phối làm việc ở bác ái như vậy. Đây là một cái câu chuyện rất là dễ thương, người ta kể lại như sau. Là vào một ngày mùa đông, Louis đi săn về, thấy vợ mình cong người xuống dưới sức nặng của những cái đồ bà ấy giấu ở trong vạt áo. Nặng quá mà giấu vạt áo, thấy chồng về bất ngờ. Đang mùa đông thì chồng mới hỏi là: này, em mang cái gì đấy? Thì lúc Louis mới lại vạch áo của Elizabeth ra mà thấy trong đó là những bông hồng trắng rất đẹp mà không mùa xuân nào có được. Tất cả những thực phẩm bá cho người nghèo thì Chúa làm sao biến thành những cái bông hoa hồng. Louis xúc động trước cái phép lạ đó và càng ngày càng yêu ái dành cho người vợ mình những cái điều kiện tốt nhất để làm việc bác ái. Rồi Elizabeth nhờ có người chồng gọi là đồng tâm như vậy, nhất trí như vậy, cho nên càng gia tăng công việc bác ái hơn. Đó là đi chăm sóc các bệnh nhân nghèo, cung cấp đồ ăn cho họ và băng bó các vết thương cho những người bệnh. Bà có thể sai người khác làm được không?
Được.
Cho nên thưa anh chị em, bác ái không phải chỉ là mình bố thí. Có những người giàu đi làm công việc gọi là vẫn làm bác ái, nhưng mà đi xe hơi đến, rồi đi giày cao gót, rồi bước xuống, rồi quay phim, rồi chụp hình, rồi giơ cái bảng hiệu lên công ty này, công ty nọ, công ty kia. Hả? Có không? Rồi bắt đầu những người nghèo đứng ra, rồi người ta đưa tượng trưng vài người để chụp hình, quay phim xong, rồi bắt đầu thảy đồ xuống, lên xe đi về. Và những người nghèo ở lại chia nhau. Thì Elizabeth có thể làm được chuyện đó chứ. hay có thể sai người làm được chuyện đó. Nhưng mà đích thân bà đến tận nơi để mà chăm sóc, băng bó cho những người bệnh. Đích thân bà đi rảo quanh các làng để mà phân phối lương thực cho những gia đình nghèo đến tận nơi, tận tay. Thưa anh chị em, khi anh chị em mình làm công việc bác ái, nhất là những người gọi là thiện nguyện, ta gọi là chữ thiện nguyện viên, nó có một cái ý nghĩa rất là hay. Tức là mình tình nguyện, mình đi làm, mà trong tâm mình phải là cái tâm thiện. Thiện đây là cái tâm thiện trước đã. Phải có tâm thiện thì mới làm việc thiện, chứ không phải là thiện nguyện là những người đi làm việc thiện. Không, có những người đi làm việc thiện mà không có tâm thiện, là những người mà đi phô trương, là những người mà đi để mà quảng bá, quảng cáo, mà rất là nhiều. Rồi xin lỗi, cũng có trường hợp đi làm việc thiện để mà rửa tiền nữa. Vì bên nước ngoài khi mà anh làm việc bác ái thì được miễn thuế, đúng không? À, cho nên có khi họ làm công việc đó vì thay việc đi nộp thuế thôi, đi làm việc bác ái cho nó khỏi đóng thuế, lại được tiếng nữa. Cho nên khi gọi là thiện nguyện viên là người tình nguyện, mà trong cái việc tình nguyện đó thì phải có một cái tâm thiện, một cái tâm thiện để đi làm việc thiện. Khi mình không có tâm thiện thì mình có thể làm việc thiện đấy, nhưng mà không có tâm thiện là mình chỉ làm cái việc gọi là tay trái không biết việc tay phải làm, nhưng mà cả làng biết việc nó làm. Đâu có còn đâu làm, con không thì chả còn làm, con không cho tay trái biết việc tay phải làm đâu con. Cha đừng có ghi tên con vào sổ vàng làm gì, cha chỉ cho con một cái bằng để con về con treo ở ngoài cổng. Được không? Được không? Thì ta thấy là một cái người mà là mẫu nghi thiên hạ mà đi làm việc thiện với cái tâm thiện nó khác. Còn ta thấy rằng nhiều bây giờ trên phương tiện truyền thông cũng quảng bá nhiều công ty này, hay nhiều giám đốc này, hay nhiều bà chủ tịch này đi làm việc thiện lắm, nhưng mà dường như là để lấy tiếng nhiều hơn, thế không ạ? Làm việc thiện mà không có tâm thiện. Cho nên khi mình có tâm thiện rồi thì mình làm gì cũng được, làm gì cũng được, bất cứ một cái hành vi nào nó cũng là hành vi thiện hết, đúng không? Khi mình có tâm thiện rồi thì cái gì nó cũng thiện được. Còn đã tâm mà không thiện rồi thì mình làm cái gì nữa nó cũng chưa phải là thiện, chưa phải là thiện. Vì thế mà chú mới bảo là phúc cho có tâm hồn trong sạch, đó là cái tâm thiện đó, là như vậy. Cho nên cái điều căn bản, cái điều cần nhất là cái tâm mình thiện nghĩa đó, cái tâm mình trong sạch đó. Tâm trong sạch thì trí mình trong sáng, lúc đó những cái việc làm ấy, tự động nó sẽ là những việc thiện, chứ không phải là những việc mà để mà đi mua danh, hay là những việc xin lỗi là đi hối lộ để mà lấy tiếng. Thay vì tôi giúp cho 100 người nghèo này chẳng ai biết gì cả, thôi tôi đưa ngay cho ông kia đi, thấy không? Ông là vị vọng, ông có chức trong giáo hội, tôi đưa cho ngài. Lúc đó thì tôi sẽ có thế giá với ngài hơn, đúng không? À, lúc đó tôi đến thì được tiếp đón, phải không ngài? Ngài tiếp đón con không? Có chứ. Giê-xu cha, vô đây, mày rót nước cho ngài, ngồi đây, cơm nước. Ừ, tại vì mỗi lần mình đến mình có gì? Không có bao thư. Nói rõ quá. Bao thư, nó dày. Vậy thôi, chứ đâu có tiền đâu. Có gì chẳng có đồng nào cả, nhưng mà có gì? Cái gì? Ký sách gì đâu có tiền đâu, nó ký sách không mà đâu có tiền. Phải không? À, thế thì thưa anh chị em, nếu mình không có cái tâm thiện, thì mình có nhiều cách làm. Nhiều cách làm. Mà những cách làm đó nhìn bên ngoài ra vẻ như là bác ái, nhưng mà thực sự ra mình đang đi lo lót, đang đi lấy lòng, đang đi tìm sự hỗ trợ, hay là tìm ô dù để mình che không chừng. Nguy hiểm vô cùng. Thực sự khó. thực sự khó. Tại vì con người mình ai cũng muốn tìm một cái gì an toàn, ai cũng muốn tìm một cái gì cho nó có vây cánh, tìm một cái gì cho nó bảo đảm. Chứ còn mà mình cứ đơn thân độc mã đến với người nghèo này, lúc mà mình bị thất thế, họ có bênh mình nổi không? Lúc mình đói họ có cho mình được cái gì không? Lúc mình bị xua đuổi họ có nhà để đón tiếp mình không? Không, họ không có gì để đón tiếp mình. Và Chúa nói rằng chính những cái người mà không có gì để đón tiếp con thì họ sẽ đón tiếp con vào nước trời. À, chứ còn con cho mà còn mong được cho người ta cho lại không nghĩa lý gì cả. Hãy cho những người mà họ không có gì để cho lại con thì chính những con người ấy họ sẽ đón tiếp con vào nước trời. Vì Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nghĩa lý gì. Cho nên Elizabeth có tất cả của cải trong tay mà thấy rằng là nếu mình đắm chìm ở trong của cải, đắm chìm ở trong danh vọng, đắm chìm ở trong phú quý này thì nguy cơ thiệt mất linh hồn. Thôi, được lời lãi cả thế gian mất linh hồn ích gì, cho nên bán tất cả những của thế gian này mà mua lấy nước trời. Hallelujah. Rồi ai có gì bán giơ tay. Ê, nói xong rồi phải thực hành chứ. Có gì? Hả? À, một người dương cái iPhone rồi. Anh có gì? Anh có tội bán cho cha. Trời. Thứ gì nó ăn được cho tôi. Rồi thưa anh chị em, đấy là điều mà Elizabeth đã sống bài tin mừng ngày hôm nay một cách rất là cụ thể. Đôi khi ta đọc bài tin mừng nó dễ lắm, đúng không ạ? Đọc ta nghe nó cũng dễ lắm, được lời lãi cả thế gian linh hồn ích gì, tại mình có gì đâu, phải không? Vô sản mà. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình có được cái tâm thiện hay không đã. Khi mà không có tâm thiện thì có cả của cải thế gian này cũng chả là gì, cũng chẳng giúp gì được cho mình cả. Mình chẳng bao giờ cảm thấy đầy đủ cả. Còn khi mình đã có tâm thiện rồi thì có cũng như không có. Tại vì mình biết rằng đây là những cái mà Chúa trao cho mình để mình trao cho người khác, thế thôi. Cầm giùm tôi cái tràng hạt này, đưa cho cô kia dùng cái. Đó, đưa cho cô giáo đỏ giùm tôi cái. Thôi đưa xong rồi ngồi xuống chứ cứ đứng đi mãi làm gì. Chờ gì? À, trở lại cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn ai? Thế không? Cô chỉ là người đưa dùm thôi mà, đâu phải của cô đâu. Thế không ạ? Tại sao mà cô cứ đứng như thử là cô này của tôi cho đấy à nha. Phải nhớ ơn à nha. Mai mốt có gì cho lại à nha. Vô duyên thật. Có thấy vô duyên không? Có thấy vô duyên không? Quá vô duyên mà bây giờ chúng ta vẫn làm chuyện vô duyên đó trước mặt Chúa mà chả bao giờ cảm thấy mình vô duyên cả. Thử nghĩ coi, đến trước mặt Chúa, Chúa con đó nha, con làm này con làm kia, mày vô duyên vừa phải thôi con. Mày có thấy con bé nãy vô duyên không? Có, con thấy nó vô duyên thật. Con có soi gương con không? Có. Con thấy sao? Con có duyên. Trời. Là sao? Anh chị em thấy không ạ? Mình chỉ là người mà cầm mấy chẳng hạt đem đi thôi mà, rồi thôi về chỗ. May mà ông nhờ là may rồi. Nãy giờ ngồi ngủ gật. Nhờ mà nhờ may cầm chẳng hạt đi lại nó tỉnh ngủ là ngon rồi. Đáng nhớ là cô phải cảm ơn đứa cô áo đỏ. Là nhờ cô mà tôi có việc làm. Rồi nhờ cô mà cha còn tin tưởng để trao cho tôi chẳng hạt này đưa cho cô. Chứ giờ tôi cũng buồn lắm, tôi ngồi cha chả nhờ vả gì, cha bỏ rơi tôi rồi. Phải không, phải cảm ơn cô áo đỏ chứ, lại bắt cô áo đỏ cảm ơn cô là sao? Hiểu chưa? Thế còn đứng nghênh nữa không? À, thì mình thấy rõ ràng là trước mặt Chúa cũng vậy thôi. Con đang thất nghiệp lại Chúa. Chúa nhờ con đem này đi mừng quá. Chứ thôi con ngồi liệt chân luôn á. Cảm ơn Chúa. Và sao nữa, phải con cảm ơn cả những người đó. Nếu mà không có họ, con chẳng biết làm gì giờ. Thế không? Rõ ràng, Elizabeth nhận cái chuyện đó. Cho nên Elizabeth làm cái công việc đó là cảm ơn những người nghèo khổ vì nhờ có họ mà mình mới có được nước trời. Thế không ạ? cảm ơn họ, nhờ họ mà mình có công ăn việc làm để mình còn nói gì trước mặt Chúa chứ. Chứ không có chịu làm gì cả rồi sao? May quá nhờ có cửa đỏ mà được cầm cái tràng hạt này đưa đến. Hạnh phúc chứ. Hạnh phúc vì cái công việc đó. Chứ không phải hạnh phúc vì là nhờ cái con này mà mình mới có tràng hạt đấy nha. Vô duyên. À mà chúng ta chả bao giờ thấy mình vô duyên cả. Chỉ thấy người khác vô duyên. Còn mình thì lúc nào cũng có duyên. Vào một ngày thứ năm tuần thánh thì Elizabeth đã đến hôn chân những người cùi mà ngài tập họp lại trong ngày thứ năm tuần thánh. Hình ảnh này giống hình ảnh của ai anh chị em nhớ? Ai? Đức Giáo Hoàng. Ngài hôn chân, rửa chân và hôn chân cả những người phụ nữ, cả những người Hồi giáo, cả những người tù, cả những bệnh nhân. Rồi người ta lên án Đức Giáo Hoàng là không theo đúng truyền thống. Truyền thống là phải rửa chân cho đàn ông, truyền thống là rửa chân cho 12 người, 12 người đó phải xứng đáng, phải trước đó là phải trà xà bông ngâm nước nóng, rồi sức nước thơm, rồi bảo bà xã là hôm nay anh được làm tông đồ đấy, em mua xà bông thơm rửa chân cho anh. Có đúng không? Rồi lại phải có chức có quyền, chứ ông ba gì rồi?
Bà
búa thì đừng hằng đến tận thế mới được rửa trần gươm, mong ước gì ấy ấy thế mà Đức Giáo Hoàng phá luôn tất cả những cái truyền thống đó, vì đâu có phải là luật buộc nào đâu. Chú chỉ bảo là như thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau, chứ chú bảo như thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy lấy rửa chân những cái người giàu có, những người đàn ông, những người có chức có quyền. Chú có bảo như vậy không? Không á. Thì Đức Giáo Hoàng làm chuyện đó, bao nhiêu người lên án, mà lên án rồi phê bình rồi chỉ trích. Đức Giáo Hoàng có vì lý do như vậy mà thôi, sang năm tôi sẽ ở lại trong tòa đền thánh Phêrô, tôi sẽ chỉ rửa chân cho 12 giám mục hay 12 ông chức sắc, 12 vị không? Có không? Sang năm đi tiếp. Muốn nói gì nói, chó sủa mặc chó, người lữ hành cứ đi đường ta, ta cứ đi. Còn những con chó nó sủa hơi đâu đứng lại nghe làm chi cho nó mệt. Chắc chắn là nữ hoàng Elizabeth này cũng bị những người trong triều đình phê bình chỉ trích chứ. Trời ơi, nữ hoàng sao mà lại không chịu ở trong cung điện mà lại cứ đi lang thang vất vưởng với người nghèo, làm chuyện gì đâu không hôn chân người cùi. Rồi dưới những lớp áo sang trọng đó thì Elizabeth giống một chiếc áo nhọc. Và người đầy tớ là Eason Truth, người đầy tớ mà đi theo nữ hoàng, có nhiệm vụ đánh thức nữ hoàng ban đêm dậy để mà cầu nguyện, là làm chứng rằng bà hoàn thành những công trình bác ái trong tâm hồn vui tươi và không đổi nét mặt. Bà làm những công việc bác ái trong tâm hồn vui tươi và không đổi nét mặt. Hôn người cùi dám để yên nét mặt mình như vậy không? Thử nghĩ rồi. Tự nhiên mình có một cái gì đó ngại ngần chứ, phải không? Và hôn một người dễ thương mặt mình thế nào? Còn hôn cái bà ăn xin thì ông sao?
Nhăn.
Chị em thấy đúng. Còn đối với Elizabeth là đây là thấy rõ là hình ảnh của Chúa Giêsu. Cho nên là dù ai đi nữa vẫn cứ vui tươi và không đổi nét mặt. Đây là người đầy tớ mà luôn đi bên cạnh Elizabeth làm chứng chuyện đó. Còn Elizabeth nói về những người mà đi làm việc tông đồ, làm việc bác ái mà mặt lúc nào cũng là mày trâu ủ rột thế này. Họ có vẻ muốn làm khiếp đảm Thiên Chúa nhân lành, trong khi Thiên Chúa thì yêu thích những kẻ cho đi một cách vui tươi. Còn những người mà đi làm công việc của Chúa, việc bác ái với khuôn mặt ủ rột, với khuôn mặt cau có khó chịu thì Elizabeth bảo rằng là họ làm cho người ta khiếp đảm Thiên Chúa. Thế mình đại diện Thiên Chúa mà đến, mà người đại diện Thiên Chúa mà đến và với khuôn mặt hình sự thì có đấy đâu mà nhân danh Thiên Chúa mà đến. Ừ, chị em thân mến, đi đâu mà ra, phải không? Đúng không ạ? người mà nhân danh Thiên Chúa mà đến thì làm sao mà đến, người ta phải chào cha, chào đức cha, chào thầy, chào sơ, vui quá, họ nắm tay, họ dịch áo như đức giáo hoàng Francisco, đến đâu là con nít nó xuống lại và hãy chẳng ngần ngại gì cả, bất chấp an ninh, thằng nào muốn bắn tỉa thì bắn, thằng nào muốn bắn lén thì bắn, cứ thấy người nghèo, cứ thấy người đau bệnh là người cứ lao xuống bờ cửa xe xuống ôm luôn, nào muốn bắn bắn đi. Phải như vậy chứ, người ta mới cảm thấy rằng là đừng nhân danh Chúa mà đến là như vậy chứ. Còn đây, ngài bảo chỉ có điên khùng mới ngồi trong xe chắn đạn, sợ chết ngồi trong xe chắn đạn mà chào dân chúng, nói câu đó. Mình an ninh nó bảo, đức tính cha làm vậy, sao tụi con bảo vệ được? Bảo, có điên khùng mới ngồi trong xe chắn đạn, mục tử mà ngồi trong xe chắn đạn, sợ chết thì mục tử làm gì? Mà gửi tao đi xuống. Thế là cứ lao xuống, chả chết, tới giờ chết chưa?
Chưa.
Louis phải ra trận. Louis là chồng của Elizabeth phải ra trận. Đây là lúc mà Elizabeth đau đớn nhất và tăng gấp nhiều lần lời cầu nguyện cũng như là hy sinh hãm mình đền tội. Vì thánh nữ có linh cảm rằng là có những bất công mà những lãnh chúa sẽ gặp phải. Gặp người nghèo thì thánh nữ nhiệt thành nâng đỡ họ, phân phát hết lúa gạo dự trữ trong kho và bán luôn cả nữ trang, bán luôn cả đá quý mình có để lập những nhà thương cho những người nghèo. Còn mình thì bán đi để lại lập cái gì? Khách nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi. Còn nào chết kệ, nào bệnh kệ, nhà thương, trường học không cần xây, cứ xây nhà hàng, khách sạn cho nó to vào, cho nó oai. Elizabeth không làm chuyện đó. Và chính vì thế mà dân chúng thương mến gọi Elizabeth là mẹ. Và khi chồng trở về thì Elizabeth nói, em dâng hết tất cả những cái thuộc về Thiên Chúa cho Chúa rồi. Chẳng còn gì cả, cái gì của Chúa thì em dâng lại cho Chúa rồi, để Thiên Chúa gìn giữ những cái thuộc về Ngài là gìn giữ chúng ta đây. Thưa anh chị em, một con người hy sinh làm việc bác ái như vậy mà Thiên Chúa xử như thế nào? Thưa anh chị em, ta cứ thường nghĩ rằng mình đã hết sức cho Chúa rồi, tận tâm tận lực cho tha nhân như vậy thì chắc chắn Chúa thưởng công. Ta cứ nghĩ vậy gì? Đây, hãy xem cách Thiên Chúa thưởng công. Đây là thử thách lớn lao nhất mà Elizabeth đón nhận và đưa đến đỉnh cao thánh thiện là Louis, chồng của Elizabeth, tham gia đoàn quân thánh giá và thiệt mạng vào năm 1227. Hãy tưởng tượng người vợ trẻ ba đứa con mà chồng chết trận như vậy, nghĩ sao? Vài ngày sau khi mà thánh nữ sinh hạ người con thứ ba, chỉ vài ngày sau khi mà sinh hạ người con thứ ba thì Louis chồng chết trận. Lúc đó Elizabeth như thế nào thưa anh chị em? Người ta chỉ dám đưa tin chồng chết cho ngài ít lâu sau đó, và họ ghi nhận được lời than thở của Elizabeth thế này: thế giới với tất cả niềm vui của tôi đã chết rồi. Thế giới với tất cả niềm vui của tôi đã chết rồi. Đó là nỗi đau khổ tột cùng mà Elizabeth phải đón nhận khi mà chồng chết khi mới sinh đứa con thứ ba được có mấy ngày. Giống như là cái câu tâm sự của mấy cái cô mà hôm nay đi nhận xác chồng, quên đi để thấy mình không là mình, rồi ôm hòm cứ tưởng ôm vòng người yêu. Đấy, những cái cô mà ngày xưa đi nhận xác chồng chết trận, ngày nào cũng thấy bao nhiêu là phi cơ chở những người lính chết trận trở về, thì tâm trạng của Elizabeth, một người vợ trẻ ngày xưa có biết bao nhiêu là những gì quá phụ, những người trinh phu, rồi những người vợ trẻ chết chồng mà chết trận, thì Elizabeth là người mà cảm nhận được cái chuyện này. Thế giới với tất cả niềm vui của tôi đã chết rồi, kể từ đây chưa xong, thử thách đó chưa đã. Chứ bảo nó còn chịu nổi mà nhấn thêm một trưởng nữa để coi nó như thế nào. Sau khi mà người chồng mình, tức là Louis, qua đời thì người em rể của Louis không cho Elizabeth được thừa hưởng phần gia sản của chồng em rể. Người em rể đó xua đuổi Elizabeth ra khỏi lâu đài và còn cấm dân chúng không được cho Elizabeth trú ngụ nữa. Chú nói không? Hình ảnh cổ truyền diễn tả cảnh thánh nữ ôm đứa con mới sinh đi vào con đường mòn sỏi đá giữa mùa đông lạnh lẽo, và hai bên hai đứa con níu tay mẹ đi, không nhà nào đón nhận vì có lệnh của người em rể là không được cho Elizabeth trú ngụ. Giống hình ảnh của ai nhớ không? Đức mẹ và thánh Giuse khi mà đi sinh, gõ cửa không ai mở. Elizabeth, hãy nghĩ, hãy tưởng tượng coi, đang từ gọi là đỉnh cao danh vọng, đỉnh cao của quyền quý tất cả, mà rớt xuống đâu? Đáy vực thẳm, đáy luôn. Chồng mới chết xong, thằng em rể chứ không phải là người nào xa lạ, cướp hết tài sản, không cho thừa hưởng, thôi thì cũng được đi, nó không phải cho mình ở đỡ trong cung điện chứ. Nó đuổi mình, thôi thì cũng được, cái mày đuổi ta thì cũng đuổi đi. Và dân chúng rất thương mến Elizabeth, cho nên ông này ông mới biết như vậy, ông ra lệnh là không được ai chứa chấp Elizabeth. Nghĩ thử không, cái đau khổ, cái thử thách mình đã đến đó chưa? Vẫn còn có người chứa mà, phải không? Phải không? Chưa đến nỗi. Elizabeth từ chối mọi thỏa hiệp với người em rể. Từ chối thỏa hiệp nhé. Người em rể bắt đầu thỏa hiệp với Elizabeth và không muốn nhận cấp dưỡng bằng những của mà Elizabeth rằng cho rằng đó là cấp dưỡng cho người nghèo chứ không phải cho mình. Mà người em rể nó lấy nó cho mình, Elizabeth từ chối vì nó rằng đây là của dành cho người nghèo chứ không phải của dành cho tôi. Và Elizabeth thích được rẫy bỏ hơn là muốn tự kiếm kế sinh nhai. Và như thế Elizabeth thực sự đã theo đúng lời mời gọi của Đức Giêsu: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng sẽ cứu được mạng sống ấy. Liều mất, thôi thì bí quá thì cũng thỏa hiệp thôi. Thường thì chúng ta dễ đi đến thỏa hiệp lắm. Thôi thì bây giờ tôi đồng ý như vậy, với điều kiện như vậy. Thấy không? Tôi sẽ cho anh dễ dãi để cho anh làm việc, với điều kiện là anh phải bỏ lòng thương xót. Ví dụ vậy. Phải thỏa hiệp chứ. Elizabeth không thỏa hiệp. Chết thì chết, theo thì theo, Chúa thì theo, cho đến cùng. Cho nên tôi bảo nếu mà có dí súng vào cổ tôi mà bảo thỏa hiệp, bỏ lòng thương xót, bảo thì bắn nó bắn luôn thì khỏi mất công thỏa hiệp. Mày đã đi theo thì đi theo cho đến cùng. Liều mất mạng sống thì là liều chứ. Phải liều mất mạng sống vì trước mắt thế gian đó là một sự liều lĩnh. Phải không? Giống như là các thánh tử đạo đó. Quan quyền đó, nói thôi, bây giờ anh cứ làm trước mặt mọi người, anh cứ đập qua thánh giá đi, rồi anh đi về, rồi anh về nhà anh đóng cửa lại, anh muốn thờ thì thờ, đâu sao đâu. Được không? Trước mắt mọi người thôi, thỏa hiệp ấy. Rồi thì thôi, về nhà thì xin lỗi Chúa, để đóng cửa lại, rồi treo thánh giá lên. Được không? À, thấy không? Đó một cái thỏa hiệp đó. Nhiều khi chúng ta thấy rằng là mình rất dễ bị thỏa hiệp bởi những cái quyền lợi, bởi những cái hấp dẫn của thế gian, bởi những cái tự do mà họ cho trao cho mình. Trong khi đó đi theo Chúa thì bị tước đoạt hết tất cả. Thấy không? Mình bị dễ bị thỏa hiệp cái đó lắm. Thôi thì giờ con sẵn sàng cung dân cúng nguyên cái bàn thờ này giá 1 tỷ, à toàn bằng đá quý thôi, với điều kiện là cha ghi tên con gắn cái bảng vào ngay trước cửa, ngay trước cái bàn thờ. Đó là thỏa hiệp cái gì, phải không? Chùm chịu không? Chịu à? Chắc chắn là cha ơi, xù cha cứ ghi thì đâu có sao đâu cha. Tên nó rồi mình lấy khăn bàn thờ mình phủ đi, ai nhìn thấy. Thấy không? Có khi mình cũng bị cám dỗ chứ bị thỏa hiệp, bị cám dỗ như vậy. thôi cha, cha giúp cho cháu nó đám cưới cho nó nhanh tuần đi rồi cho cháu nó còn về Mỹ, rồi thì cha cần xây tháp chuông thì gia đình chúng con hỗ trợ được không? Được không? Thì cha cứ cho cháu nó rửa tội rồi nó học bù sau, học giáo lý sau. Rồi thì cháu nó đang làm công ty lớn lắm bên Mỹ rồi, cha cần bao nhiêu ghế nhà thờ nó cung cấp hết cho. Được không? Được. Sao mà quỷ nó mạnh thế nhỉ? Anh chị em thấy không? Đó là những cái thỏa hiệp á. Những cái thỏa hiệp sợ lắm chứ. Vì mình, anh chỉ nghĩ thì mình đang có những cái khó khăn thực sự. Rồi bây giờ nó đến, nó nói, nó chỉ đưa cái thỏa hiệp thôi. Mà thực sự đó thì chả có thiệt thòi gì cả. Thấy không? Mà lại có lợi cho mình, dễ bị lắm. Mà ai là người đã ký, đã từ chối thỏa hiệp? Biết ma quỷ thỏa hiệp không? Đó, đưa lên núi cao. Ông chỉ quỳ tôi thờ lại tôi một cái thôi, được tất cả cái này là của ông mà. Có sao đâu, ông cúi xuống quỳ một cái thôi. Được không? Quá dễ chứ, phải không? Đấy, có những cái mà ma quỷ nó chỉ cần mình quỳ thờ lại nó thôi. Đó là liên minh ma quỷ. Thấy không ạ? Thôi cha, sân nhà xứ còn rộng lắm, cha cho con trồng ít cây và con cây thôi. Được không? Ít cây gì không? Ở cần xa. Thấy chưa? Cho nên có những cái mà mình thấy rằng là ma quỷ nó tinh ranh vô cùng. Nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, mình không thể nhận ra. Mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, mình càng không thể chống lại cái đó. Vì nó quá ngon đi. Vì chỉ cứ nghĩ thì coi là tôi đang cần xây nhà thờ. Mà bây giờ nó đến, nó đặt cho tôi những cái điều kiện quá dễ như vậy để nó giúp xây cái nhà thờ này, thay vì cứ phải đi xin hết chỗ này đến chỗ kia cả 10 năm không trả hết nợ. Bây giờ chỉ cần một cái thỏa hiệp đó là xây được nhà thờ, chị làm không? Thấy không? Rất khó. Tại vì có những người đã từ chối là cái người đó con bao luôn xây nhà thờ. Mà không, nếu mà anh bao xây nhà thờ thì vì sao này gọi nhà thờ ông gì? Thì xuống nhà thờ ba búa thì không thể nổi người được. Ôi, ông đổi tên giùm tôi cái đi. Thờ nhà thờ ba búa thì sao được. Thờ ông gì?
Thờ ông
Tranh Trung. Hả? Ông Tranh Trung chẳng hạn.
Ông
Tranh Trung được quá chứ. Thờ ông Tranh Trung mà lại ở Trung Tránh thì thôi. Bảo không, nếu mà mình ông bao xây nhà thờ này tôi đỡ mệt. Nhưng mà như vậy thì về sau này người ta sẽ nói là nhà thờ này là của ông. Rồi những người giáo dân trong xứ tôi rất là buồn, vì lý do là họ muốn đóng góp công sức của họ vào. Rồi những người nghèo họ mặc cảm, họ tủi thân, vì lý do là họ muốn đóng góp thì chẳng có gì để đóng góp. Chỉ một mình ông bao chọn nhà thờ này thì giáo dân có lẽ là ai cũng khoái cho nó khỏe. Nhưng mà không được. Đây là của giáo dân, tài sản của giáo hội chứ không phải là của ông. Rồi sau ông bắt làm theo đúng mẫu mã của ông thì sao? Thấy không? Ông bảo là phải làm mái cong như là chùa ấy, rồi sao tôi cũng phải theo ông à? Rồi nếu mà không làm theo ông nửa chừng ông cúp viện trợ sao? Thấy không? Ông bảo cứ chả cứ làm đâu có nướng đấy. Ờ, ông chơi khôn chứ. Thế ông đưa hết lần thì ông hết áp lực thôi. Còn bảo là chả cứ cần cái gì chả làm đâu có nướng đấy. Nhưng mà nướng đâu để phải làm theo ông đến đấy. Chết tôi. Thôi cảm ơn ông Tránh Trung nhá. Ông về Trung Tránh ông ở nhá. Còn tôi cứ nhà thờ cũ tôi làm, chả sao cả. Đúng không? Có chết gì không? Có mất đức tin không? Ở, qua trình loạn quả mà xây nhà thờ của ông xong, dân của tôi nó mất hết đức tin. Mất hết đức tin vì nó thất vọng quá. Vì cha đi với người giàu quá. Nhưng người nghèo không có tiếng nói, nhưng người nghèo chẳng được đóng góp gì cả. Họ muốn đóng góp ý kiến. Người ta bảo, có tiền không mà nói. Nói sao? Không có gì đóng góp mà còn ý kiến với ý cò. Có chết không? Thế không? Vô cùng nguy hiểm thưa anh chị em. Elizabeth nhất định không là không. Lúc đó thì Elizabeth phải trú ngụ trong một chuồng heo cũ. Và không lâu sau đó thì ba đứa con của Elizabeth cũng phải đưa cho người khác nuôi. Nhà dòng Francisco lúc đó đón tiếp Elizabeth. Trong một nguyện đường của anh em hèn mọn thì Elizabeth đã đặt tay lên bàn thờ, thề hứa từ bỏ tất cả và mặc áo dòng ba phan sinh. Thưa anh chị em, thêm một thử thách nữa. Chưa hết. Muốn làm thánh nữa không? Sợ rồi phải không? Thêm một thử thách nữa là cậu của Elizabeth lúc đó là Đức Giám Mục ở Bamberg rất muốn Elizabeth tái giá để cho nó đỡ khổ. Thấy cháu mình như vậy tội quá. Vì tái giá và gọi tới lâu đài Francon, nơi đặt xương cốt của Louis là chồng của Elizabeth, nhận xương cốt của chồng. Và Elizabeth nói thế này: lạy Chúa, con yêu chồng con biết bao, nhưng Chúa biết rằng con không hối tiếc việc hy sinh người yêu của con cho Chúa. Anh đã tự hiến mình cho Chúa thì con cũng hiến dâng anh cho Chúa để yểm trợ thánh địa. Nếu được, con cho thế giới tất cả của cải này để đổi lấy anh, rồi chúng con cùng nhau đi ăn xin với nhau cũng được. Nếu được Chúa cho con đổi thì con đổi tất cả của cải này để lấy anh, cho thấy tình yêu của Elizabeth với Louis mạnh như thế nào. Rồi hai chúng con cùng nhau đi ăn xin với nhau cũng được. Nhưng thưa Chúa, con xin chứng tỏ rằng nếu trái với ý của Chúa thì con sẽ không muốn chuộc lại sự sống của anh, cho dẫu một sợi tóc đi nữa con cũng không, nếu không phải là ý của Chúa. Nguyện ý Chúa được thành sự trong cuộc đời chúng con. Lời cầu nguyện tuyệt vời không? Yêu chồng đến mức độ mà chấp nhận là đổi hết tất cả của cải này để lấy được mạng sống của chồng, rồi cùng nhau đi ăn xin cũng được. Nhưng nếu mà không phải là ý của Chúa thì ngay một sợi tóc con cũng không. Sợi tóc con cũng không. Vì chúng con chỉ muốn là ý Chúa thể hiện trong cuộc đời chúng con mà thôi, chứ không có cái gì là ý của con trong đó cả. Bắt đầu Chúa ra tay. Các bạn hữu của Louis sau khi tham dự cuộc xuất quân thánh giá trở về hay biết lối đối xử thậm tệ của gia đình chồng Elizabeth, đã tranh đấu để phục hồi lại quyền lợi cho Elizabeth và các con của Elizabeth. Họ đã thắng lợi. Bắt đầu một cái gì? Cám dỗ. Anh chị em thấy, khi mình đã rớt xuống vực thẳm rồi, bây giờ có người vớt mình lên cho mình trở lại cái vị trí đó, mình bị cám dỗ không? Rất bị cám dỗ là phải nắm lấy những cái gì đã mất, đúng không? Phải giữ lại những cái gì mình đã bị thiệt thòi, đã bị đối xử thậm tệ. Và bây giờ đúng không? Thời huy hoàng trở lại mà. Tâm lý của con người chúng ta là như vậy thôi. Nhịn lâu lắm rồi đấy nhá, chịu nhục nhã bao nhiêu năm này nhá, bây giờ là lấy lại được rồi. Tạ ơn Chúa, con ra tay. Thường là như vậy phải. Nhưng người quá phụ trẻ không muốn có phần gì đối với vinh hoa trần thế nữa. Ngài đã mặc áo chồng ba phan sinh và dùng tiền của chồng để lại. Bây giờ lấy lại được tài sản rồi, để làm gì? Để cho những người nghèo, để điều hành một nhà thương, là nơi mà Ngài ngồi ăn chung với các bệnh nhân nghèo khó. Thử nghĩ ra một ông giám đốc bệnh viện, người sáng lập cái bệnh viện đó, ngồi ăn cơm chung với những bệnh nhân nghèo khó, có. Sau cùng, Ngài ở trong một ngôi nhà bằng cây, bằng vách đất. Đúng là nhà tranh vách đất. Ngài dệt vải để nuôi thân và chịu những hy sinh cực khổ vất vả hơn nữa. Ngài chọn sống với một đứa trẻ vô giáo dục và với một bà điếc lác khó chịu. Hay chua thôi. Bảo bà ơi, quét nhà. Bà lấy nguyên cái chổi bà đem bà treo lên. Đem nước lên bà ơi, bà lấy nguyên cái xô cơm bà đưa lên đây mời bà ăn cơm. Rồi Elizabeth có những đứa con ngoan thì bây giờ lại phải sống chung với một cái đứa nó vô giáo dục, nó hỗn hào, và một bà già điếc lác. Nhưng Elizabeth đối xử với họ một cách âu yếm như với bạn bè và giành lấy những công việc gớm ghiếc nhất. bà ơi đi xuống là rửa nhà vệ sinh đi chứ bà để vậy à? Có không? Không. Bà lên bà ngồi đi để tôi xuống tôi làm cái công việc hèn hạ nhất đó cho. Một đứa trẻ bất toại mà ngài chăm sóc, bắt ngài thức mỗi đêm phải 6 lần thức dậy. Một đứa trẻ bất toại, ngài chăm sóc mỗi đêm 6 lần phải thức dậy, và chính ngài phải giặt rũ cái quần áo hôi hám của đứa bé ấy. Nó bất toại, nó ị ra, tiêu tiểu ra, phải đi giặt. Rồi mỗi đêm 6 lần thức dậy để chăm nó. Mà khi đứa trẻ đó chết thì thay vào cái đứa trẻ bất toại đó bằng đứa nào? Đứa phong cùi. Và Elizabeth nói: tôi không đáng cởi dây giày cho em. Đối với tôi, Chúa Giêsu đang ở vào địa vị của em. Đứa trẻ phong cùi ấy chết, đứa bại liệt chết, đứa phong cùi chết, thay vào đó là một đứa bị bệnh chứng tóc sống bên cạnh Elizabeth. Bệnh chứng tóc biết đâu, ghê gớm sợ lắm. Phong cùi, bại liệt, điếc lác, chứng tóc, đủ thứ ghê gớm. Và Elizabeth chấp nhận sống với những con người ấy. Khi chiêm niệm thì Elizabeth được cái ơn là ngây ngất, như là gặp gỡ được Chúa, nét mặt trở nên sáng láng. Và Elizabeth chỉ sống được ít lâu trong công việc bác ái và cầu nguyện, vì sức đã tàn, lực đã cạn. Quả một thời gian quá nhiều đau khổ về tinh thần lẫn thể xác lẫn bệnh tật, ngài yếu dần và qua đời lúc mới 24 tuổi, vào ngày 19 tháng 10 năm 1231. 24 tuổi, 19 tháng 10 năm 1231. Rất nhiều phép lạ chữa lành xảy ra ngay tại phần mộ của ngài, đến nỗi rất nhiều người kéo đến lũ lượt hành hương kính viếng mộ thánh nữ. Thánh chỉ là được người ta tôn vinh sau khi đã nằm xuống thôi. 4 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em, đọc qua cuộc đời của Thánh Elizabeth thấy rõ ràng đúng là không phải cứ đau khổ, cứ nghèo khó là nên thánh, nhưng mà muốn nên thánh thì phải chấp nhận đau khổ và khó nghèo không thoát được. Đó là số phận của các vị thánh. Vì ai là người đã đi trước? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người đã đi trước, mở cho chúng ta một con đường nên thánh. Đó là con đường đau khổ qua thập giá, con đường khó nghèo, con đường tự hạ, vâng lời đến chết, chết trên thập giá. Chính vì thế mà Thiên Chúa tôn vinh ngài lên và tặng bằng mọi danh hiệu. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta được vững tin đi vào cái con đường đó vì Chúa nói rằng là quả thật người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Nếu mình hổ thẹn vì Chúa và lời của Chúa, không dám làm, không dám sống, không dám thực hiện lời của Chúa, không dám tôn vinh lòng thương xót của Chúa, không dám làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, không dám thực hành lòng thương xót của Chúa như thánh nữ Elizabeth, thì khi con người đến trong vinh quang, Đức Giêsu, con người cũng sẽ hổ thẹn vì chúng ta. Nói là con cái của lòng thương xót, mà nó có biết xót thương người khác hay không? Nó có biết thực hành lòng thương xót hay không? Nó có biết sống khó nghèo, biết sống bác ái, biết khiêm tốn, biết phục vụ, biết chia sẻ cho người khác hay không? Thưa anh chị em, càng quyền cao chức trọng bao nhiêu, càng vị vọng bao nhiêu, thì Chúa càng đòi hỏi những người ấy phải làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, phải thực hành lòng thương xót của Chúa, để qua những lời chứng bằng việc làm, bằng thực hành, người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa. Amen.